Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy, ngày 6 tháng 4, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa trong mục Học cùng các thánh, chúng tôi sẽ trình bày tiểu sử hai thánh tử đạo, Phêrô Phanxicô Nêrôn, linh mục thừa sai Paris, và Phêrô Amato Bình, linh mục dòng Đa Minh. Tiếp đến, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài bình luận về ý chí cầu nguyện tháng 4. Cầu nguyện cho các bác sĩ và các cộng tác viên tại các vùng chiến tranh. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Trần Đình trình bày tin tức.
Vatican, sáng ngày 4 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến thầy Alois Loser, tu viện trưởng tu viện Đại Kết Taizé và trao đổi về giới trẻ. Đây là cuộc tiếp kiến hàng năm Đức Thánh Cha dành cho tu viện trưởng Taizé. Thầy Alois là một tín hữu Công giáo người Đức, quốc tịch Pháp, và từ 14 năm nay kế nhiệm thầy Roger trong nhiệm vụ điều khiển tu viện Đại Kết Taizé, gồm hơn 100 tu huynh thuộc các hệ phái Kitô khác nhau: Công giáo, Anh giáo, Tin lành và Chính thống. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, thầy Alois đã trao đổi với Đức Thánh Cha về việc mục vụ giới trẻ, vì từ 40 năm nay, tu viện Taizé vẫn đặc biệt tiếp xúc với giới trẻ, tổ chức các cuộc gặp gỡ hàng năm tại nhiều nơi, đặc biệt tại Âu Châu, cho giới trẻ trong khuôn khổ cuộc lữ hành trên đường hy vọng. Thầy Alois cũng đã đọc trước phần nào tông huấn mới của Đức Thánh Cha về giới trẻ, Christus Vivit, và cảm ơn Đức Thánh Cha vì văn kiện này. Thầy cũng đã được mời tham dự biến cố này của giáo hội. Thầy đặc biệt chú ý đến đoạn trong tông huấn. Qua đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng chúng ta đừng sợ người trẻ phê bình giáo hội hoặc đưa ra những đề nghị chúng ta thấy có vẻ lạ hoặc kỳ quặc, và trả lời đó là điều không thể được. Trái lại, chúng ta phải chú ý đến các đề nghị ấy. Đức Thánh Cha nói, giáo hội trẻ có thể có những đề nghị ấy mà không sợ hãi, rồi xem chúng ta sẽ đi tới đâu.
Vatican, tòa kháng án của Bộ Giáo lý Đức tin đã tuyên phạt cách chức Đức cha Anthony Saplan Apurom, dòng Cappuccino ở đảo Guam. Tòa án cấp 1 của bộ này đã xét xử và công bố bản án ngày 16 tháng 3 năm ngoái. Trong phiên xử hôm 7 tháng 2 vừa qua, tòa án cấp 2 đã y án của tòa cấp 1, xác nhận Đức Tổng giám mục Apurom đã phạm những tội nghịch giới răn thứ 6 đối với những trẻ vị thành niên. Hình phạt được đề ra cho vị Tổng giám mục này là cách chức, vĩnh viễn cấm không được cư ngụ dù là tạm thời trong lãnh thổ của giáo phận Agana ở Guam, vĩnh viễn cấm không được sử dụng huy hiệu của giám mục. Phán quyết này là chung kết và không thể kháng án nữa. Đức Tổng giám mục Apurong, năm nay 74 tuổi, gia nhập dòng Cappuccino và thụ phong linh mục năm 1972, thành viên nhóm Con đường Tân sự Tòng, được bổ nhiệm làm Tổng giám mục giáo phận Agana ở Guam thuộc lãnh thổ Hoa Kỳ hồi năm 1986. Đức Tổng giám mục bị cáo buộc lạm dụng tính dục trẻ em vào tháng 10 năm 2016. Bộ Giáo lý Đức tin đã gửi Đức Hồng Y Raymond Burke, nguyên là chủ tịch tối cao pháp viện của tòa thánh điều tra. Bốn vị thẩm phán khác trong vụ xét xử này đều là giám mục. Ngày 31 tháng 10 năm 2016, tòa thánh đã bổ nhiệm Đức cha Michael Burns, người Mỹ, làm Tổng giám mục phó với quyền kế vị tại Agana, một giáo phận có gần 150.000 tín hữu Công giáo. Hôm 4 tháng 4, Đức Tổng giám mục Apurong đã phản đối bản án trên đây và tuyên bố mình vô tội. Đức Tổng giám mục nói rằng các nạn nhân đã tạo nên một chiến dịch để chống đối ngài.
Viên, số tiền các trẻ em Công giáo tại Áo lạc quyên được trong chiến dịch lễ Ba Vua đầu năm nay để làm việc nghĩa đã đạt được kỷ lục mới với hơn 17.606.000 euro để tài trợ các dự án giúp trẻ em tại Phi Châu, Mỹ Latin và Á Châu. Từ lễ Cách Thánh Anh Hài ngày 28 tháng 12 đến lễ Chúa Hiển Linh mùng 6 tháng 1, tại gần 3.000 sứ đạo tại Áo, 85.000 thiếu nhi Công giáo, quen gọi là các Calvin ngôi sao, đã mặc y phục như ba đạo sĩ Caspar, Menkio và Baltazar, đi tới các gia cư chúc mừng lễ và lạc quyên. Ngân khoản năm nay tăng 0,84% so với năm ngoái. Tuyên bố hôm 3 tháng 4 vừa qua tại thủ đô Vienna, ông Jakob Meyerhofer-Wieser, giám đốc điều hành chiến dịch lễ bao vua tại Áo, nói rằng các Calvin ngôi sao có một sứ điệp, đó là tình liên đới không biên giới. Mỗi euro giúp cải tiến cuộc sống của những người ở các vùng nghèo trên thế giới. 2/3 các Calvin ngôi sao ở Áo là trẻ nữ và 1/3 là trẻ nam. Các em được sự hỗ trợ của 30.000 thiếu niên và thanh niên. Số tiền lạc quyên được dùng để tài trợ khoảng 500 dự án tại 19 nước Á, Phi và Mỹ Latin, ưu tiên nâng đỡ các trẻ em bụi đời, đảm bảo lương thực và nước uống trong lành, cũng như bênh vực các quyền con người. Một trong các dự án được tài trợ có dự án mẫu do tổ chức phi chính phủ AgroEco thực hiện tại đảo Mindanao, miền nam Philippines, thăng tiến nền canh nông hợp môi sinh tại các làng nghèo, và cho đến nay đã huấn nghệ cho hơn 3.000 tiểu nông dân. Kể từ khi bắt đầu chiến dịch lễ bao vua tại Áo vào năm 1954 đến nay, đã có 4 triệu trẻ em và thiếu niên tham gia chiến dịch này và đã quyên góp tổng cộng 450 triệu euro.
Washington, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Mỹ về các hoạt động bảo vệ sự sống, Đức Tổng Giám mục Joseph Nauman của giáo phận Kansas City, kêu gọi các đại biểu quốc hội nước này ủng hộ dự luật bảo vệ và săn sóc các hải nhi sống sót trong tiến trình phá thai. Hiện nay, có một sáng kiến do một hạ nghị sĩ Mỹ được Đảng Cộng Hòa đề ra. Theo đó, mỗi thai nhi sống sót trong tiến trình phá thai phải được săn sóc giống như các thai nhi khác sinh ra. Sáng kiến này phải được 218 chữ ký của các đại biểu quốc hội thì Hạ viện mới bỏ phiếu về dự luật này. Đức Tổng giám mục Nauman khẳng định rằng, đất nước chúng ta tốt lành, không chấp nhận nạn giết hại trẻ em. Các thai nhi còn sống sót trong tiến trình phá thai đáng được hưởng sự săn sóc và giúp đỡ y tế như mọi hải nhi khác khi sinh ra. Không làm như vậy chính là một hình thức kỳ thị giết người về hoàn cảnh sinh ra của một trẻ em. Tôi mạnh mẽ kêu gọi mọi đại biểu hãy ký tên vào thư thỉnh nguyện này và bỏ phiếu ủng hộ dự luật bảo vệ các thai nhi sống sót trong những vụ phá thai.
Riyad, Tổng thư ký Liên minh Hồi giáo Thế giới, Sheikh Mohammed bin Abdul Karim al-Issa cho biết không có cuộc thương thảo nào giữa Ả Rập Saudi và Tòa Thánh về việc kiến thiết các thánh đường tại nước này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho kênh truyền hình Russia Today, nước Nga hôm nay, ngày 31 tháng 3, ông al-Issa đã bác bỏ tin đồn về cuộc thương thảo vừa nói và gọi đây là điều vô căn cứ. Tuy nhiên, ông cho biết, Liên minh Hồi giáo Thế giới đã ký một hiệp định cảm thông khi ông viếng thăm Vatican cách đây 2 năm. Hai bên đã thảo luận về những vấn đề hòa bình và sống chung. Trong cuộc phỏng vấn, ông al-Issa bày tỏ sự đánh giá cao của Thế giới Hồi giáo về lập trường của Đức Giáo Hoàng Francisco loại bỏ mọi liên hệ giữa trào lưu cực đoan và bạo lực với Hồi giáo. Ả Rập Saudi là nước có hàng trăm ngàn công nhân Kitô từ nhiều nước làm việc tại đây, nhưng chính phủ nước này không cho phép xây cất một nơi thờ phượng nào cho các tín hữu Kitô. Viện cớ lãnh thổ nước này là thánh địa của Hồi giáo. Công an tôn giáo thường lùng bắt những người vi phạm luật này. Cả kinh thánh cũng không được phép đưa vào lãnh thổ Saudi.
Budapest, Giáo hội và chính phủ Hungary tiếp tục hy vọng Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm nước này vào năm 2020 nhân dịp Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 52 sẽ tiến hành tại Budapest từ ngày 13 đến 20 tháng 9 năm tới 2020. Trong thời gian qua, Hội đồng Giám mục và chính phủ Hungary đã chính thức mời Đức Thánh Cha viếng thăm. Đức Hồng y Peter Edu, Tổng Giám mục Giáo phận Esztergom Budapest, Giáo chủ Công giáo Hungary, nói với báo Công giáo Kuri số ra ngày 29 tháng 3 vừa qua rằng Đức Thánh Cha chưa từ khước cuộc viếng thăm. Đại hội Thánh thể năm tới sẽ khai mạc vào ngày 13 tháng 9 với thánh lễ trọng thể tại sân thể thao Ferenc Puskás ở Budapest, và trong lễ này có đông đảo trẻ em sẽ được rước lễ lần đầu. Thánh lễ bế mạc vào Chủ nhật 20 tháng 9 sẽ được cử hành tại quảng trường Anh Hùng, cũng tại thủ đô của Hungary.
Sofia, Thánh Hội đồng Giáo hội Chính thống Bulgaria cho biết sẽ không có sự tham dự nào của Chính thống vào các buổi cầu nguyện chung với Đức Giáo hoàng Francisco nhân dịp ngài viếng thăm Bulgaria từ ngày 5 đến 7 tháng 5 tới đây. Trong thông cáo công bố sau khóa họp ngày 2 tháng 4 vừa qua, Hội đồng điều hành Giáo hội Chính thống Bulgaria cho biết cuộc viếng thăm của Đức Giáo hoàng là do lời mời của chính phủ và Giáo hội Công giáo Bulgaria, nên tốt hơn các biến cố chính liên quan đến cuộc viếng thăm được phối hợp với các tổ chức của nhà nước. Đức Thượng phụ Giáo chủ Chính thống Bulgaria và các thành viên trong Thánh hội đồng sẵn sàng tiếp Đức Giáo hoàng trong cuộc gặp gỡ tại trụ sở Thánh hội đồng ngày 5 tháng 5. Việc Đức Giáo hoàng muốn viếng thăm nhà thờ chính tòa Thánh Alexandro Nevsky của Thượng phụ là điều có thể, nhưng không có buổi cử hành phụng vụ hoặc cầu nguyện chung nào, và cũng không mặc phẩm phục phụng vụ, và không có ca đoàn nào của tòa Thượng phụ. Hội đồng nói rằng, sở dĩ có những quyết định này là vì giáo luật chính thống Bulgaria không cho phép. Thánh hội đồng cũng không chúc lành cho các giáo sĩ chính thống tham gia các biến cố khác trong chương trình viếng thăm của Đức Giáo hoàng Francisco tại Bulgaria. Giáo hội chính thống Bulgaria có khoảng 6,5 triệu tín hữu tại quốc nội và 1,5 triệu tại nước ngoài. Giáo hội này thuộc vào số các cộng đoàn chính thống bảo thủ, và họ coi Giáo hội Công giáo là lạc giáo, nên không chấp nhận việc cầu nguyện chung. Lúc sinh thời, Đức Giáo hoàng John Paul II cũng đã viếng thăm Giáo hội Chính thống Georgia và viếng nhà thờ chính tòa của Tòa Thượng phụ hồi tháng 2 năm Thánh 2000, nhưng hai bên không thể đọc chung lời nguyện nào dù là một kinh lạy cha.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Thanh Hiền và Trần Đình suy niệm lời Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu đến núi Ô-liu. Vừa tảng sáng, người trở lại đền thờ. Toàn dân đến với người. Người ngồi xuống giảng dạy họ. Lúc đó, các kinh sư và người Pha-ri-sêu dẫn đến trước mặt Đức Giêsu một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa rồi nói với người: Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách luật, ông Môsê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn thầy, thầy nghĩ sao? Họ nói thế nhằm thử người, để có bằng cớ tố cáo người. Nhưng Đức Giêsu cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi nên người ngẩng lên và bảo họ: Ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. Rồi người lại cúi xuống viết trên đất. Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một mình Đức Giêsu và người phụ nữ thì đứng ở giữa. Người ngẩng lên và nói: Này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao? Người đàn bà đáp: Thưa ông, không có ai cả. Đức Giêsu nói: Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu. Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa.
Tin mừng Thánh Gioan thuật lại cảnh một người phụ nữ được một nhóm người dẫn tới gặp Thầy Giêsu. Chị đứng ở giữa những người công kích, chỉ trích và muốn ném đá chị. Ở giữa những người muốn tố cáo mình lại không thể lên tiếng tự bảo vệ, người ta có lý do để cảm thấy sợ hãi. Mà thật ra, chị cũng chẳng có lý do gì để biện minh, vì chị bị bắt quả tang phạm tội mà lại là tội ngoại tình. Phạm tội lớn, bị vạch trần và bị lên án tử, chị chỉ còn biết cúi gằm xuống đất. Những người tố cáo, họ là ai? Các tiến sĩ luật và các kinh sư. Kẻ thì nắm luật trong tay, người thì là thầy thiên hạ. Chị có lý do để lo lắng. Nhưng họ đâu dừng lại ở chị. Họ dùng chị và tội của chị để thử thách Thiên Chúa, đòi hỏi Thiên Chúa đưa ra cách hành xử hợp lý theo luật của họ. Hóa ra, nhiều khi người ta dùng tha nhân như phương tiện để thử thách và chống lại Thiên Chúa. Người ta muốn chất vấn về những giáo huấn của người. Chị ta phạm tội ngoại tình, và nếu chiếu theo luật thì chị phải chết. Vậy thầy nghĩ sao? Không biết họ muốn tiêu diệt chị hay hay là muốn tiêu diệt đấng rao giảng về lòng thương xót và sự tha thứ? Trả lời cho câu hỏi ném đá người phụ nữ này hay không, Thầy Giê-xu hỏi lại họ: ai xứng đáng ném đá? Ai là người công chính? Ai là người sạch tội? Đang khi tôi loay hoay tự hỏi phải làm gì với tội của người khác, Thầy Giê-xu mời gọi tôi đặt một câu hỏi khác: tôi phải làm gì với tội của tôi? Từng người một bỏ hòn đá xuống và ra về trong thinh lặng. Họ bỏ lại hòn đá mà họ đã nắm sẵn trong tay để ném vào cuộc đời. Hôm nay và mỗi ngày, có lẽ đây là một câu hỏi tốt cho tôi xét lại chính mình. Tôi có đang cầm sẵn một hòn đá, tôi có đang nhắm vào một ai đó để ném nó hay không? Tôi có đang rình chờ một ai đó để bắt quả tang và để lên án người ấy không? Tôi ở lặng trước ánh nhìn của Thiên Chúa và để cho người hỏi tôi: ai là người trong sạch, hãy ném trước đi. Thay vì dành sức để nắm sẵn hòn đá trong tay, người mời gọi tôi giải phóng mình khỏi sức nặng của tố cáo và của hận thù. Nhiều khi người ta tưởng rằng khi lên án người khác, mình sẽ trong sạch hơn, vì ít ra mình không tội lỗi như kẻ khác. Người ta tưởng rằng khi loại trừ một con người được cho là tội lỗi hơn trong xã hội, cuộc đời sẽ bình yên hơn. Loại trừ người khác, loại trừ Thiên Chúa, người ta làm bạn với kẻ đại tố cáo mà Kinh Thánh thường nói tới. Những kẻ chủ mưu thường ném đá giấu tay, hắn tung một hòn đá với cái tên nặc danh rồi rút chạy trong âm thầm. Đám đông hùa theo và thế là có một cuộc ném đá tập thể. Những hòn đá được ném qua, ném lại và những lời tố cáo vì thế chẳng ngớt. Thay vì hùa theo những kẻ thích tố cáo người khác, Thầy Giê-xu mời gọi tôi thinh lặng. Thinh lặng để lắng nghe những tiếng lên án của đám đông và của chính mình. Thinh lặng để lắng nghe đau khổ và nỗi khốn cùng của những con người yếu đuối. Thinh lặng để lắng nghe lòng thương xót của Thiên Chúa. Nhưng thinh lặng không có nghĩa là làm ngơ với những điều xấu. Cái xấu cần phải lên án, nhưng không phải là lên án con người. Sự giữ và những ước muốn thấp hèn vẫn tiếp tục đẩy con người đến bờ vực của cái chết và xa rời Thiên Chúa. Nhưng lòng thương xót thì cứu chữa. Ước muốn của Thiên Chúa là gì nếu không phải là đến để tìm và cứu? Tôi không lên án chị đâu, hãy về và đừng phạm tội nữa. Như Thầy Giê-xu, thay vì lên án cuộc đời, tôi được mời gọi để nhận ra những sai lầm của mình và tu thân để trở nên người lương thiện ngay chính. Thay vì ném đá cuộc đời, tôi được mời gọi tiến đến để bảo vệ những ai không thể tự bảo vệ mình giữa những cơn bão đá. Có những cuộc đời đã nhận đủ thứ gạch đá sau những sai lầm, đến độ đủ để xây những bức tường cô lập cuộc đời, những bức tường đóng khung trong khổ nhục và tổn thương. Có những chọn lựa muốn chà đạp người khác để ngoi lên, và lại có những chọn lựa hiến mình để nâng người khác đứng lên. Thầy Giê-xu vẫn tiếp tục đi trên hành trình của mình, hành trình đặt nhân loại giữa lòng thương xót. Người sẽ được đặt ở giữa đồi cao, giữa hai tên trộm, bị đời tố cáo, bị đời sỉ nhục. Xin cho tôi can đảm bước theo Thầy và chọn những giá trị của Thầy. Xin cho tôi biết chiêm ngắm thập giá để nhận ra con đường của sự giữ ngang qua những lời tố cáo. Xin cho tôi biết thinh lặng tỉnh thức trước những thói đời giả trá điêu ngoa, để không làm ngơ trước những mảnh đời đang chịu đau khổ và tổn thương.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Trình Đỉnh và Xuân Khánh trình bày tiểu sử hai thánh tứ đạo: Phêrô Phanxicô Nêrông, linh mục hội thừa sai Paris, và Phêrô Amato Bình, linh mục dòng Đa Minh.
Phêrô Phanxicô Nêrông sinh ngày 21 tháng 9 năm 1818 tại Bordeaux, giáo phận Saint-Claude, nước Pháp. Là con thứ năm trong gia đình có 9 anh em, thuở thơ ấu của Nêrông khá vất vả. Tuy được đi học, nhưng mỗi ngày cậu phải ra đồng chăn súc vật, vì thế chịu nhiều ảnh hưởng xấu của các bạn. Thế nhưng, một biến cố đã xảy ra thay đổi cuộc đời cậu. Năm 17 tuổi, một người cho cậu mượn một cuốn sách đạo đức, cậu đọc và nhận ra tiếng Chúa kêu gọi mình. Từ đó, cậu thay đổi hẳn lối sống. Năm 19 tuổi, Nero xin đi tu, nhưng mãi đến năm 21 tuổi mới được vào chủng viện Mnetewa. Sau 6 năm, thầy lên học tại chủng viện Sernier, rồi xin gia nhập hội thừa sai Paris và thụ phong linh mục năm 1848. Bề trên cử cha Nero đi sang giảng đạo tại Việt Nam. Trong những ngày đợi tàu, cha Nero thường xin Đức Mẹ Mân Côi cho mình được dâng hiến mạng sống vì sứ vụ tại xứ truyền giáo. Ước nguyện của cha là một khi đã vào được Việt Nam, sẽ không bao giờ phải rời khỏi đất nước này. Ngày 28 tháng 3 năm 1849, cha đến trình diện Đức cha Retortlio, khi ấy đang coi giáo phận Tây Đàng Ngoài. Đức cha gửi cha Nero đến Kẻ Vĩnh để học tiếng Việt và đặt cho ngài tên mới là Bắc. Năm 1852, Đức cha trao cho cha giúp xứ Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Năm 1854, Đức cha cử cha làm bề trên chủng viện Kẻ Vĩnh, coi sóc 150 em. Cha kiên nhẫn giảng dạy chúng sinh các kiến thức cần thiết và dịch cho họ sách toán học ra tiếng Việt. Với các lớp đại chúng sinh, cha dạy họ về triết lý và thần học. Một lần cha bị bắt nhưng được Đức Giám Mục chuộc lại. Dù bận rộn với việc giảng dạy, cha Bắc đã không sao lãng đời sống nội tâm. Mỗi ngày, cha đều quỳ suy niệm cuộc thương khó Đức Giê-xu qua 14 chặng đường thánh giá. Cha ăn chay các ngày thứ sáu, các ngày vọng lễ trọng. Suốt mùa chay và đặc biệt là cả những ngày vọng lễ Đức Mẹ. Năm 1858, đang khi phụ trách 4 giáo xứ ở trên Sơn Tây, coi sóc 16.000 tín hữu, cha bị bắt lần thứ hai, phải chuộc mất 300 lạng bạc.
Ngày 17 tháng 1 năm 1860, thất bại trong mối quan hệ với Pháp, vua Tự Đức đã ra một chiếu chỉ cấm đạo gắt gao hơn. Chiếu chỉ trên khiến các quan địa phương không dám chỉnh mạng trong việc bách hại đạo nữa. Cha Phêrô Bắc lại là người Âu Châu da trắng, vóc dáng cao lớn nên rất dễ bị lộ. Các giáo xứ Công giáo cũng không dám cho cha ẩn trú lâu ngày. Chỗ ẩn thường xuyên của cha giờ đây là rừng rậm. Nhưng rừng rậm đâu phải là dễ đi. Có lần cha bị mất liên lạc với giáo hữu, bị đói khát đến kiệt sức, ngất xỉu dưới một gốc cây. Sau đó, dân làng Tạ Xá tìm thấy, liền lấy nước cháo tiếp cho cha từng muỗng, một giờ đồng hồ sau mới tỉnh lại. Vì quân lính biết cha đang ở làng Tạ Xá, dân làng đưa cha đến làng Yên Tập. Dân Yên Tập cũng hoảng quá, liền cử một cụ già dẫn cha lên một đỉnh núi vắng vẻ, ở trong lều lợp bằng lá chuối. Cơn bách hại ngày càng gay gắt, cha Bắc phải tiếp tục di chuyển. Ở làng Xuồng 3 tháng, trong nhà một người ngoại giáo tốt bụng, rồi ở Chiêu Ẩn, bị quan quân rượt chạy sang làng Ruber, rồi ẩn trong rừng rậm nửa tháng, lại về Yên Tập, Tạ Xá và bị bắt. Có một người tên Luyện đánh bạc thua ông lý trưởng 100 quan. Ông hứa tha nợ nếu anh chỉ chỗ cha Bắc ẩn trú. Và anh Giuđa này đã bán cha với giá tiền đó. Ngày 5 tháng 8 năm 1860, theo sự chỉ dẫn của anh Luyện, lý trưởng và cai tổng mền đem lính đến bắt cha đang ẩn nấp tại nhà bà Truật. Cha xứ Yên Tập cho giáo hữu đem tiền đến chuộc. Viên cai đội này không chịu, nhưng ông vẫn nhận tiền và hứa ghi vào hồ sơ là bắt được cha Bắc ở ngoài đồng vắng, nhờ thế không có ai bị liên lụy. Quan Sơn Tây hỏi cha đã gặp những ai, ở nhà nào và được ai giúp đỡ. Cha thẳng thắn trả lời, xin quan đừng hỏi làm chi, tôi sẽ không khai ai hay vùng nào cả, tôi không muốn người ấy hay vùng đó bị các quan làm khó đâu. Quan truyền đánh đòn cha 40 roi, nhưng cha cắn răng chịu, không khai một lời cũng không than một tiếng. Điều làm cho quan và quân lính và dân miền Sơn Tây ngạc nhiên hơn cả là cha đã nhịn ăn 21 ngày liền, mỗi ngày chỉ uống một bát nước, ngồi trong củi chật hẹp mà khuôn mặt lúc nào cũng vui tươi. Các vết thương lở loét, cha cũng không xin thuốc chữa trị gì cả. Dân chúng đồn thổi với nhau, coi cha như một ông thần sống. Thấy để cha sống lâu, dư luận bất lợi, quan tỉnh liền làm án về kinh đô, xin chém đầu và bêu giữa chợ 3 ngày, rồi thả trôi sông. Vua Tự Đức liền chuẩn phê theo án xin. Ngày 3 tháng 11 năm 1860, cha bị dẫn đi xử tại Pháp Trường Sơn Tây, cách Hà Nội khoảng 50 cây số. Đến Pháp Trường, vị chứng nhân quỳ xuống, sốt sắng cầu nguyện, rồi đưa đầu cho Lý Hình chém. Hai người lính đứng hai bên tử tội cùng vung gươm một lúc. Giữa lúc chiên trống khua lên ba hồi chín tiếng.
Phêrô Almato chào đời vào ngày lễ các thánh năm 1831 tại làng Santo Felice Sacera, xứ Vich, miền Catalunya, nước Tây Ban Nha. Cậu có một người bác là linh mục kinh sĩ phụ trách giải tội cho khắp giáo phận và người em gái sau này cũng đi tu. Từ thơ ấu, cậu Almato đã có những dấu hiệu hâm mộ đời tu trì. Khi ngồi một mình, cậu thích xếp hình các nhà thờ hoặc bắt chước các linh mục dâng lễ. Thỉnh thoảng, cậu tập họp các trẻ nhỏ tuổi hơn để có thể đọc kinh Mân Côi hoặc kể chuyện giáo lý cho chúng nghe. Năm 15 tuổi, gia đình cho cậu vào chủng viện. Tại đây, Almato có cơ hội đọc các bản tin về truyền giáo của tình dòng Đa Minh Mân Côi tại Viễn Đông. Từ đó, khát vọng truyền giáo luôn sục sôi trong lòng anh. Khi được giám mục Claret khuyến khích, anh quyết định dã từ bạn bè và gia đình để đến Okana xin nhập vào dòng Đa Minh. Sau thời gian thử thách, năm 1847, anh được lãnh tu phục vào tập viện và tuyên khấn vào năm 1848. Tháng 9 năm 1849, thầy Almato đến Manila tiếp tục học thần học. Ngoài những giờ miệt mài học tập, thầy thích tìm nơi thanh vắng để cầu nguyện và đọc sách thiêng liêng. Năm 1854, thầy được thụ phong linh mục và năm sau được phái đến phục vụ tại Việt Nam. Ngày 4 tháng 8 năm 1855, cha Almato đến giáo phận Đông Đàng Ngoài. Khi mới đến Việt Nam, cha Almato nhận tên là Bình, ở lại Nam Am và Đông Xuyên. Sau đó, cha về chủng viện Kẻ Mốt để học tiếng Việt với cha Gaspar Nghĩa, rồi được cử đi phụ trách xứ Thiết Nham hơn một năm. Cha thường bị bệnh, nhưng bên trong thân xác yếu đuối đó là một nghị lực tưởng chừng như vô tận, đủ sức đưa cha vượt qua khó khăn, thử thách của môi trường truyền giáo. Từ năm 1857, cuộc bách hại ngày càng khốc liệt, cha Bình bó buộc phải nay đây mai đó, ít khi được yên ổn. Ban ngày phải trốn trong hầm ẩm thấp, ban đêm mới ra ngoài, đi thuyền lẻn đến phục vụ giáo hữu hai bên sông. Những ngày bị bao vây bất ngờ, cha phải ngủ trong bụi rậm, bụi tre hoặc phải băng sông lội suối dưới trời mưa lạnh giá. Bệnh hoạn, đói rách và nguy cơ bị bắt như ba tai họa thường xuyên của cha, nhưng vị tông đồ của Chúa đã thắng được tất cả nhờ chí khí can trường và tinh thần hăng say của tuổi trẻ. Khi tình hình cấm đạo trở nên gay gắt hơn, các thừa sai Đa Minh quyết định chia một nửa tạm lánh sang Macau, cha Bình tình nguyện xin ở lại Việt Nam.
Từ tháng 8 năm 1861, dưới ảnh hưởng của chiếu chỉ phân xác, hàng giáo sĩ dường như không thể tìm được chỗ nào an toàn để ẩn náu. Cha Almato Bình đã rời Thiết Nham sang Kẻ Nê, rồi ẩn ở Thọ Ninh, rồi lại xuống thuyền đi với đức cha Valentino Vinh, xuôi theo dòng sông Thái Bình. Đến Hải Dương, hai vị gặp đức cha Hermosilla Liêm và thầy giảng Du Xe Khang. Ngày 20 tháng 10 năm 1861, khi đức cha Liêm và thầy giảng Du Xe Khang bị bắt, thì cha Bình và đức cha Vinh cũng đang ở trên một thuyền khác, nhưng may mắn đã chạy thoát được. Sau biến cố đó, hai vị thấy trốn trên thuyền không ổn nữa, nên khi một giáo hữu là ông Cự Trọng giới thiệu hai vị tới trọ tại nhà một người ngoại giáo là ông Lang Thừa, hai vị đã đến đó và được tiếp đón niềm nở. Tuy nhiên, người cháu của ông Lan là Khánh Cáp, khi biết tin này, liền báo với quan để lãnh thưởng. Để khỏi mang tiếng xấu, anh ta mời các vị thừa sai đi ẩn chỗ khác, rồi dẫn hai vị ra đồng ruộng cho quan huyện Thanh Hà đến bắt. Hôm đó là ngày 25 tháng 10 năm 1861. Quan Tổng đốc Hải Dương là Nguyễn Quốc Cẩm, thấy các giáo sĩ Tây có dáng vẻ hiền lành, nên không đành tâm đối xử tàn nhẫn. Ông chỉ điều tra qua loa về tên tuổi và việc giảng đạo. Tuy quan tổng đốc cho giam mỗi vị vào một củi, nhưng ông ra lệnh cho viên cai ngục phải đối xử tử tế và nghiêm cấm ăn nói lỗ mãng. Thái độ nương tay trên đã được đồn đại đến tai tổng đốc Nam Định Nguyễn Đình Thân. Ông đích thân ra Hải Dương và dùng quyền ép viên tổng đốc ở đây phải lên án trảm quyết. Ngày 1 tháng 11 năm 1861, đúng ngày cha Almato tròn 30 tuổi, cũng là ngày sinh nhật trên trời của cha cùng hai vị giám mục Hermosilla Liêm và Berio Ochoa Vinh. Ngày xử án, ba chiếc củi được khiêng đi sau toán lính đông đảo. Cha Bình trong củi đầu tiên, tay cầm chuỗi Mân Côi bình thản cầu nguyện, khiến mọi người hiện diện phải bỡ ngỡ. Tại pháp trường Năm Mẫu, sau ít phút cầu nguyện, Lý Hình đã chém đầu các ngài trong tiếng chiêng đổ dồn.
Để tiếp tục chương trình, Xuân Khánh xin gửi đến quý vị bài bình luận về ý chỉ cầu nguyện tháng 12. Cầu nguyện cho các bác sĩ và các cộng tác viên tại các vùng chiến tranh.
Quý thính giả thân mến, trong tháng tư này, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi chúng ta cầu nguyện cho các bác sĩ và những cộng tác viên của họ tại những vùng chiến tranh, những người liều mạng sống mình để cứu sống người khác. Đối với nhiều người trong chúng ta, chiến tranh dường như là điều xa lạ. Nhưng thực tế, chiến tranh vẫn diễn ra ở nhiều miền trên thế giới, đặc biệt là tại Trung Đông và Châu Phi. Chiến tranh làm tan vỡ, hủy diệt bao nhiêu cuộc sống, từ sinh mạng cho đến gia đình, nhà cửa, công ăn việc làm, cơ hội học hành, ổn định xã hội. Chúng ta hãy nhìn vào Syria, nước đang trải qua cuộc nội chiến kéo dài từ năm 2011, với 350.000 người chết, 1 triệu người bị thương, hàng triệu người mất nhà cửa, phải di tản ra nước ngoài. Trong số những người thiệt mạng vì chiến tranh, có rất nhiều các bác sĩ, các nhân viên y tế. Theo Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới, trong 7 năm từ khi xảy ra chiến tranh tại Syria, đã có khoảng 900 nhân viên y tế thiệt mạng vì bom đạn. Các bác sĩ và những cộng tác viên của họ thật sự đối mặt với nguy hiểm khi hoạt động tại các vùng chiến tranh để cứu sống người khác. Bác sĩ Robin Copeland, một bác sĩ giải phẫu, đã đến tình nguyện tại Somalia vào đầu những năm 1990, có thể hiểu được điều này. Một ngày kia, khi ông đang ở trong phòng giải phẫu, một đồng nghiệp đứng bên cạnh ông đã bị bắn. Họ không có những bao cát để làm nơi phòng vệ, họ phải sắp xếp các hộp dịch truyền cạnh cửa sổ để bảo vệ tất cả bệnh nhân khỏi súng đạn. Bom đạn không chừa ai và cũng không chừa nơi nào. Các bệnh viện thường xuyên bị trúng bom và trong số các nạn nhân có các nhân viên y tế. Ngày 27 tháng 4 năm 2018, 55 người gồm bệnh nhân và nhân viên y tế chết vì các cuộc dội bom trúng bệnh viện Al-Quds ở thành phố Aleppo, Syria. Chúa Giêsu mời gọi con người yêu thương nhau, nhưng thay vì yêu thương xây dựng hòa bình, thì càng ngày con người càng gây nên nhiều chiến tranh với nhiều lý do. Nhưng chiến tranh phá hủy và làm thương tổn bao nhiêu cuộc sống? Chiến tranh chưa bao giờ tìm được lý do chính đáng và cũng chưa có cuộc chiến nào là cuộc chiến chính nghĩa. Khi chúng ta nghĩ là chúng ta có lý do chính đáng để khai mào chiến tranh, thì chúng ta vẫn không có lý do chính đáng để gây nên cái chết của bao nhiêu người trong cuộc chiến. Bao nhiêu người nằm xuống vì bom đạn, bao nhiêu người trở nên què quặt, thương tật trong các cuộc chiến. Những người què quặt, méo mó, biến dạng, tâm hồn đầy thương tích khổ đau tồn tại sau những cuộc chiến, cho thấy hậu quả của chiến tranh. Nhưng tiếc thay, lịch sử nhân loại dường như gắn liền với những cuộc chiến mà con người mãi vẫn chưa học được bài học cân xứng. Trong các cuộc chiến, những thường dân và đặc biệt là các trẻ em là những người dễ bị tổn thương nhất. Chỉ tại một phần của thế giới, trong 3 tháng vừa qua đã có 1.600 người bị chết và bị thương, trong đó có 33% là trẻ em. Nhưng cảm ơn Chúa. Như Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã viết trong tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục Á Châu. Trong những chuyến viếng thăm của tôi ở các miền khác nhau trên thế giới, tôi thật sự cảm động bởi chứng tá Kitô giáo phi thường của các tu sĩ, bác sĩ, y tá và các nhân viên y tế trợ giúp cho những người khuyết tật hay trong các khoa bệnh giai đoạn cuối hay trong cuộc chiến chống lại sự lan tràn các bệnh mới như SIDA. Giữa những cuộc chiến thảm khốc đau thương, vẫn có đó bao nhiêu bác sĩ, thầy thuốc, những con người anh hùng, khôn ngoan, can đảm và quảng đại đã dám từ bỏ những nơi an toàn để dấn thân vào những vùng mà sống chết chỉ cách nhau một sợi tóc. Có một nghịch lý tích cực, đó là khi chiến tranh tiếp tục gây thương tích và giết người, thì các bác sĩ và các y tá tiếp tục băng bó và chữa lành để cứu sống. Nếu như không có những con người quảng đại, giàu lòng thương xót, hy sinh vô vị lợi này, thì cuộc sống của những người dân vốn đã đau khổ vì chiến tranh, vì mất người thân, vì thương tích, sẽ còn đau khổ biết bao. Báo chí nói nhiều đến những người gây thương tích trong chiến tranh, nhưng lại ít nói đến bao con người thầm lặng đằng sau cuộc chiến, xoa dịu các thương tích này. Gino Strada là một bác sĩ phẫu thuật trong thời chiến tranh và là một trong những người sáng lập tổ chức khẩn cấp, một hiệp hội nhân đạo của Ý, được thành lập năm 1994 để điều trị và phục hồi các nạn nhân chiến tranh và mìn chống người. Trong hơn 10 năm, ông đã dấn thân hàng đầu và đã làm việc ở Afghanistan, Peru, Bosnia, Djibouti, Somalia, Ethiopia, Kyrgyzstan và Campuchia. trước khi trở thành bác sĩ. Gino Strada là con người của hòa bình. Theo bác sĩ Gino, một bác sĩ không thể thờ ơ với các chủ đề hòa bình và chiến tranh. Chống lại bệnh tật và cái chết có nghĩa là chống lại chiến tranh. Do đó, bác sĩ là một người của hòa bình không phải bằng sự lựa chọn mà theo định nghĩa. Đó là ơn gọi của các thầy thuốc và họ dấn thân theo ơn gọi của mình. Vai trò của các thầy thuốc là xoa dịu đau đớn, chữa lành bệnh tật, làm lành các vết thương thể lý và cả tinh thần với mục đích cứu sống tha nhân. Có bao nhiêu thầy thuốc đã dấn thân, hy sinh để phục vụ tại các bệnh viện? Nhưng còn hơn thế nữa, có biết bao nhiêu thầy thuốc, bao nhiêu cộng tác viên của họ hy sinh đi đến các vùng đang diễn ra chiến tranh và mặc cho nguy hiểm đe dọa sự sống? Vì họ biết rằng, ở những nơi đó, người dân rất cần đến họ. Họ chấp nhận ở lại giữa làn tên mũi đạn để cứu giúp người dân. Nếu họ cũng ra đi, thì ai sẽ chăm sóc cho dân chúng? Tuy làm việc trong điều kiện nguy hiểm, họ sẵn sàng và can đảm đặt mình vào nguy cơ bị thương tổn. Khi làm như thế, họ làm chứng cho niềm tin của họ vào phẩm giá và giá trị của sự sống. Thông qua sự dấn thân của họ, cho dù được thúc đẩy bởi những lời của Chúa Giêsu hay ý thức tự nhiên bẩm sinh của con người, họ vẫn hy vọng rằng tình yêu trong trái tim Thiên Chúa cuối cùng có thể cháy lên trong lòng người khác. Vì lý do đó, chúng ta hợp ý với Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các bác sĩ và các cộng tác viên của họ tại những vùng chiến tranh.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Giọt lệ an năn, sáng tác của Giang Ân do Xuân Phú trình bày.
Giọt lệ xin ơn tha thứ những lầm lỗi qua bao ngày tháng xa ân tình. Tình Ngài luôn luôn chan chứa gọi con đoan hứa mối tình quý chung trở về với Cha ân tình thiết tha. Tình Chúa cho màu nắng lên, cho mùa đông lạnh giá thôi buồn, cho xuân về ấm áp tình thương, cho cuộc đời vơi gánh phong sương, cho lòng người có Chúa tựa nương. Giọt lệ ấm nắng sam vui là giọt lệ đêm đêm thao thức mỏi mòn ngóng trông mong được thứ tha tội tình. Cuộc đời bao phen vấp ngã tưởng rằng như đã mất tình Chúa yêu, nhưng nào có hay tay Ngài đỡ nâng. Tình Chúa cho màu nắng lên, cho mùa đông lạnh giá thôi buồn, cho xuân về ấm áp tình thương, cho cuộc đời vơi gánh phong sương, cho lòng người có Chúa tựa nương. Giọt lệ ăn năn sám hối là giọt lệ xin cho thế giới biết tìm mến thương giữa đời khổ đau lụy phiền. Tìm về tình yêu nơi Chúa, tình không heo úa, Chúa là khát khao cho người khổ đau đi tìm úi an. Tình Chúa cho màu nắng lên, cho mùa đông lạnh giá thôi buồn, cho xuân về ấm áp tình thương, cho cuộc đời vơi gánh phong sương, cho lòng người có Chúa tựa nương. Giọt lệ ăn năn sám hối là giọt lệ an vui trong Chúa, biết rằng Chúa luôn quên tội lỗi xưa thật rồi, và Ngài yêu thương nên đã chịu mang thanh giá, nói lời khát khao cho tình vụt cao trên thập giá kia. Tình Chúa cho màu nắng lên, cho mùa đông lạnh giá thôi buồn, cho xuân về ấm áp tình thương, cho cuộc đời vơi gánh phong sương, cho lòng người có Chúa tựa nương.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Jesu Kitô.